Bên bài số 3, thường các thiền đường đại thừa dạy để tâm ở đan điền khi ngồi, đó là một, rồi đến đó một chấm. Sau chữ ngồi ấy là một chấm. Nghĩa là lúc ngồi ấy, thì để tâm ở đan điền. Còn lúc đứng, lúc đi, lúc nằm ấy, thì tưởng đến gót chân. Các toàn thân ta thở vào, càng các toàn thân ta thở ra là đầu đuôi thế nào? Ông ấy đã nói rõ ràng. Mọi khi ấy, thì thân một nơi, tâm một nẻo. Thân tức là cái hơi thở, phải không? Đó, thân một nơi, tâm một nẻo, vì ta mà nghĩ đi cái chuyện khác. Thế còn bây giờ đây ấy, thì thân, tâm và hơi thở là hợp nhất, nghĩa là một con người, một người, có không? Đấy, bây giờ là thân, tâm và hơi thở hợp nhất, tức là một ta đang thở, ta và hơi thở là một, có cái đó không? Đấy, thế cho nên gọi là cảm giác toàn thân ta thở, bởi vì thân, tâm và hơi thở hợp nhất. Đấy, cho nên chỉ có ta đây thôi chứ không còn có cái gì khác nữa. Cho nên là, cho nên rằng cái hơi thở đó với tâm là một. Mọi khi tâm nghĩ đi chỗ khác, hóa ra thành hai. Còn bây giờ đây trở về sự thật là thân, tâm, hơi thở là một. Thế cho nên thở là toàn thân nó thở. Thở vào, toàn thân thở vào. Bởi vì mình không nghĩ đi một cái gì khác nữa. Mình sống với cái hơi thở này thôi. Toàn thân mình đang thở, toàn thân mình thở vào. Mà đây nói cảm giác, chứ không phải nói là tôi thấy. Nghĩa là tôi có cái cảm giác thế thôi, chứ không phải là lúc bây giờ tôi suy nghĩ hay là tôi tưởng. Nếu mà khởi cái tưởng lên ấy, thì mình lại cách biệt rồi. Tưởng ấy, nó làm cho mình cách biệt với mình. Cho nên lúc này cảm giác toàn thân ta thở vào, cảm giác toàn thân ta thở ra. Nghĩa là cái tâm này nó không nghĩ tơ hào đến việc nào khác nữa. Thân với hơi thở với tâm là một. Cho nên thấy đây ta thở vào, ta thở ra. Có một cái ta thôi chứ không có hai nữa.
Thân thì là hơi thở, mà ở đây nói là thân, tâm và hơi thở hợp một.
Thì bây giờ con rõ ràng con có cái thân, thế cho nên mới thấy nó hợp một. Thân của con là cả cái đầu lẫn cái chân lẫn cái tay. Thế còn hơi thở thì nó chỉ có một cái hơi ở chỗ này thôi, phải không? Thế cho nên đây mới nói là cảm giác toàn thân ta thở ra. Đây cho nên người ta mới gọi là cảm giác. Cảm giác này là khi nào mà cái tâm mình không còn nghĩ cái gì nữa thì mới có cái cảm giác này được. Nếu tâm nó còn mống nghĩ, nó tưởng cái này tưởng cái kia là không có, còn không phải là một nữa rồi, mà nó thành hai. Thế cho nên cảm giác toàn thân, nghĩa là toàn thân này với hơi thở là một con người, không phải hai, không có chia đôi, không phải cắt một nửa, nửa trên nó thở, còn hai cái chân này không thuộc về tôi mà là của hàng xóm. Mình không nghĩ gì cả thì cái cảm giác là nó hiện lên, nghĩa là đây là một cái ta nó đang ngồi đây thôi, có một cái ta thôi. Cho nên gọi là cảm giác, tức là mình không khởi nghĩ gì cả. Đừng khởi nghĩ rằng đây là tất cả thân ta đều đang thở. Nếu khởi nghĩ lên thì cái tâm tưởng khởi nghĩ lên nên nó cách biệt rồi, thì không phải một cái ta nữa mà có hai rồi. Anh nói.
Thầy nếu mà khởi nghĩ lên vậy thì ngay lúc mà con niệm cái câu mà cảm giác toàn thân ta thở vào, mình khởi niệm luôn hả bà thầy?
Mình chỉ khởi niệm, mình khởi cái niệm ấy thôi, chứ không xen lẫn một cái tưởng nào khác cả. Thì con cứ khởi cái niệm ấy, tức là toàn thân con đang thở.
Bà thầy, vì cái bài số 3 là có theo dõi hơi thở như cái bài thì tức
vẫn như trước, không có gì khác. Nhưng mà đằng này thì có cái chỗ nó an ổn hơn. Bài trên ấy là mình còn có cái công phu. Còn cái bài này ấy thì nghĩa là nó đã thành. Cho nên chỉ có thân tâm và hơi thở là một cái ta, không khởi một cái niệm gì khác nữa.
Mà tay mình còn khi mình thở, mà tay mình còn nhìn cái câu cảm giác
có là... mình thở mình đấy, cho nên chỉ có một cái câu nó hiện lên mà là toàn thân mình thôi.
À, thì khi mà tập đó, con phải theo dõi cái hơi thở.
Cái bài 2 này con chỉ theo dõi cái hơi thở thôi.
Yeah.
Một việc là cái hơi thở. Yeah. Thì cái hơi thở nó chỉ có đi từ đây nó đi xuống lên nhiều lắm là đến chỗ đan điền của con.
Vậy con có theo nó hay là con cứ để tâm vào đan điền?
Con không để tâm vào đan điền mà con phải bây giờ. Nhưng mà nhiều khi con đã tập quá đi rồi thì con đã quen về để đan điền thì con cứ để đan điền. Nghĩa là mọi khi con thế nào thì bây giờ con cứ thế. Chứ còn với những các em nó mới tập thì bây giờ nó hẳn còn ngó cái hơi thở của nó, xem cái hơi thở này nó tới đâu. Chứ nó chưa biết chuyện đan điền mới lại để bụng phồng phẹt gì hết. Đó. Đây là nói những các người mới tập bài 1, bài 2. Còn nhiều khi con tập đã lâu rồi thì con tới bài 20 rồi còn gì nữa. Thì ngày, mọi khi mình thế nào mình cứ thế. Không nên trở về rồi nó rối loạn cái hơi thở.
Mà tay của em ha.
Cái em mà nó đã tập theo cái pháp môn mới của các vị ở Thái Lan. Còn đây là theo kinh. Nói theo kinh. Hồi xưa chưa có cái chuyện mà nghĩ đến phùng xẹp. Phùng xẹp mới có là một phong trào bây giờ mới, các ngài mới đặt ra cái pháp môn ấy và khoảng độ vài chục năm nay thôi.
Nhưng mà
những em đã quen rồi thì cứ thế, cứ tập cái phòng xẹp cũng được, miễn là mình theo dõi cái hơi thở của mình.
Thì khi mà bắt đầu học á, thì mình có phải học từ bài 1 để tiếp tiếp bài sau, là thầy nói là mình cứ ý vào cái phòng
những xẹp. Em nó đã học rồi thì bắt nó học bài làm gì nữa.
Chưa phải học mà thầy, chưa phải học những cái bài này, nhưng mà các em...
Chưa học bài này nhưng mà nó đã tập tu từ lâu rồi.
Dạ, nó tập cái phòng xẹp.
Bài này là mình làm ra để cho những các em mới bắt đầu. Chứ còn thì những các em mà nó đã có rồi, nó biết rồi thì cứ để nó theo cái trình độ cũ của nó. Thế nhưng mà có điều là bây giờ nó quay về, nó cũng ngó cái hơi thở của nó. Những em mà nó đã thạo rồi thì nó đâu có phải học bài 1, bài 2, bài 3 này làm gì. Thì mình xem trình độ các em nó ở trình độ bài thứ bao nhiêu ấy, rồi mình cho nó tiếp đi. Đó. Để cho những các em nó bắt đầu vào. Bắt đầu vào mới có bài 1, bài 2 này.